Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước thềm Giáng sinh, toàn ban biên tập xin kính chúc quý vị một đêm Noel đầm ấm và hạnh phúc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 12 2011.
Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích vụ cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao là sai sót kỹ thuật.
Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được phong là tư lệnh tối cao quân đội.
Tại Nga, hàng chục ngàn người lại xuống đường ở Moscow phản đối gian lận bầu cử.
Thượng viện Hoa Kỳ đồng ý triển hạn luật giảm thuế cho người lao động.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ khủng bố tại Damas.
Chính phủ khuyến cáo 30.000 phụ nữ tại Pháp tháo túi độn ngực hiệu PIP đề phòng ung thư.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sau hơn 50 năm, người dân Cuba mới bắt đầu được tự do xuất ngoại.
Khủng hoảng đồng euro làm quan hệ Anh-Pháp lục đục, từ London, thông tín viên Lê Hải phân tích.
Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích vụ cờ Trung Quốc có đến 6 ngôi sao là sai sót kỹ thuật. Trong buổi lễ đón tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam trong tuần này, người ta đã thấy các em thiếu nhi vẫy những lá cờ có đến 6 ngôi sao, trong khi quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao, một ngôi sao lớn, bao quanh là 4 ngôi sao nhỏ. Điều đáng nói là lá cờ với 6 ngôi sao đã từng xuất hiện trong một chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam vào tháng 10 vừa qua, khi tường thuật chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vụ lá cờ với 6 ngôi sao đã gây nhiều phản ứng trong nước cũng như trên các trang web, trang blog của người Việt hải ngoại. Mãi đến hôm qua, Bộ Ngoại giao qua lời phát ngôn viên mới giải thích rằng đây là một sai sót kỹ thuật. Cụ thể, phát ngôn viên này nói, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục lễ tân nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan. Hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận là phía Việt Nam đã thông báo vụ này là một sai sót kỹ thuật. Tuy nhiên, cho đến nay, báo chí chính thức của Trung Quốc cũng như Việt Nam vẫn không hề nhắc đến sự cố này. Về tôn giáo, hôm nay, cộng đồng công giáo khắp các nơi tại Việt Nam đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh. Riêng tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, sau những ngày tháng căng thẳng, lo âu do vấn đề tranh chấp nhà đất, các linh mục tu sĩ và giáo dân tại giáo xứ này cũng cố gạt bỏ nỗi buồn để đón niềm vui ngày Noel. Mọi sinh hoạt tại giáo xứ nói chung diễn ra tốt đẹp, thậm chí số giáo dân và số người không công giáo kéo đến Thái Hà năm nay cũng đông hơn mọi năm, theo lời cha chánh xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng trả lời RFI Việt ngữ chiều nay.
Giáo xứ Thái Hà chúng tôi năm nay thì có những cái nỗi buồn trước đó, nhưng mà niềm vui Giáng sinh vượt lên trên những cái nỗi buồn. Và chúng tôi vẫn tổ chức những buổi ca nhạc, những thánh lễ rất là sốt sáng và đông đảo bà con đến tham dự. Chẳng những bà con công giáo, còn rất nhiều bà con không công giáo và những nhà trí thức không công giáo cũng đến tham dự những buổi văn nghệ của chúng tôi, thăm hang đá và khu vực nhà thờ Thái Hà của chúng tôi. Trong những ngày này thì mọi chương trình của chúng tôi thì vẫn diễn ra bình thường và khá tốt đẹp. Có một đoàn của ông Chủ tịch Mặt trận Phường và một số bà con dân khu phố đến chúc mừng Giáng sinh chúng tôi.
Thế thì sau những ngày tháng mà nói chung là tình hình căng thẳng ở giáo xứ Thái Hà thì nhân ngày lễ Giáng sinh, cha cũng như là các giáo dân trong giáo xứ có những cái suy nghĩ, có những tâm tình gì hướng về ngày Chúa ra đời cũng như về hướng về những cái ngày cuối năm à?
Là những người môn đệ của Chúa Giêsu, là người giáo dân trong giáo xứ, chúng tôi đã chuẩn bị sống cái tinh thần của mùa vọng. Rồi chúng tôi có tổ chức tuần học hỏi về học thuyết xã hội của giáo hội. Rồi có tuần tĩnh tâm cho bà con chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Rồi mục vụ giải tội cho anh chị em chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng sinh. Rất là đông đảo bà con ở khắp nơi đến xưng tội, tĩnh tâm, cầu nguyện tại giáo xứ Thái Hà chúng tôi. Và chúng tôi thấy năm nay thì anh chị em giáo dân cũng như lương dân đến với chúng tôi đông hơn mọi năm. Và khi họ đến đây thì có nhiều cảm tưởng, nghe thì khác, nhưng mà khi đến thì thấy Thái Hà không phải là những gì mà họ đã được nghe. Với cá nhân tôi cũng như giáo xứ thì chúng tôi thấy cái việc mà đóng góp xây dựng giáo hội trong cái vai trò của chúng tôi, trong cái tư cách của chúng tôi, đấy là chúng tôi thứ nhất là chu toàn cái bổn phận mục tử của mình, chu toàn cái ơn gọi của người Kitô hữu là đi theo Đức Giêsu và là đi theo Đức Giêsu trên con đường khổ giá. Và Đức Giêsu trên con đường khổ giá thì Ngài đã phải chấp nhận cả cái chết của mình để làm chứng cho chân lý và sự thật. Và chúng tôi là những người đi theo Chúa, cho nên chúng tôi cũng chấp nhận đi trên con đường đó để loan báo một tin mừng của công lý, của sự thật giữa một xã hội hôm nay.
Ban Việt ngữ RFI rất cảm ơn cha chánh xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp lễ Giáng sinh, và xin cầu chúc cho cha, các vị tu sĩ và các giáo dân của giáo xứ được nhiều ơn Chúa.
Chúng tôi xin thay mặt tu viện và giáo xứ hết lòng cảm ơn quý vị đã quan tâm hiệp thông với chúng tôi cách này cách khác. Và cũng nhân dịp này, chúng tôi cũng cầu xin Chúa Giêsu hài lòng là vua của tình yêu, là nguồn của bình an, ban cho tất cả quý vị được một mùa lễ Giáng sinh an bình, một năm mới hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Xin hết lòng cảm ơn quý vị.
Tại Trung Quốc, tình hình tạm lắng dịu ở thành phố Hải Môn. Bản tin của AFP cho biết là tình hình ở tỉnh Quảng Đông đã tạm lắng dịu vào ngày hôm nay 24 tháng 12, sau khi chính quyền địa phương đồng ý đối thoại với người biểu tình. Một nhân chứng tại chỗ đã nhấn mạnh với hãng thông tấn Pháp là tình hình vào sáng nay đang yên tĩnh, thế nhưng không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra vào buổi chiều, và sự yên ắng ấy chỉ là tạm thời. Theo Tân Hoa Xã, thì đường cao tốc dẫn tới nhà máy nhiệt điện ở Hải Môn đã được khai thông sau 4 ngày bị người biểu tình chiếm đóng. Vào hôm qua đã có khoảng 2.000 người tập hợp gây cản trở lưu thông, thế nhưng đến khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương thì đoàn người biểu tình đã giải tán sau khi chính quyền địa phương cam kết thả những người đã bị bắt giữ. Và AFP cũng lưu ý là trước đó cũng chính hãng thông tấn của Trung Quốc đã thông báo là chỉ có khoảng 500 người tham gia biểu tình. Một trong những lý do khiến tình hình tại chỗ đã được tạm yên ngày hôm nay là do đài truyền hình địa phương thông báo chính quyền của huyện Sán Đầu đồng ý tạm đình chỉ dự án mở rộng hoạt động của nhà máy điện đang do Tập đoàn Điện lực Nhà nước Hoa Năng khai thác, trong khi đó thì dân cư ở Hải Môn đòi dẹp bỏ hẳn dự án này. AFP đã tìm cách liên lạc với các giới chức địa phương ở Hải Môn để kiểm chứng tin trên. Một quan chức cho AFP biết là không có thông tin về đối thoại hay về thỏa thuận với người biểu tình. Xin nhắc lại là từ ngày 20 tháng 12 vừa qua, dân chúng tại thành phố Hải Môn đã xuống đường để phản đối dự án mở rộng một nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường, làm phương hại đến sức khỏe của dân cư trong vùng, làm tăng tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư và tác hại đến các hoạt động đánh bắt cá.
Báo chí Bắc Triều Tiên phong Kim Jong-un là tư lệnh tối cao quân đội. 5 ngày sau khi thông báo Kim Jong-un qua đời, cơ quan thông tấn chính thức của Đảng Cộng sản Triều Tiên đã gọi Kim Jong-un là tư lệnh tối cao, một bằng chứng củng cố thêm tiến trình chuyển tiếp toàn bộ quyền lực của người cha cho người con út kế vị. Trong bài xã luận của tờ báo Đảng, Rodong Simun viết, xin trích, chúng ta sẽ đưa đồng chí Kim Jong-un lên hàng ngũ tư lệnh tối cao và chúng ta sẽ hoàn thành sự nghiệp cách mạng. Hết lời dẫn, thực tế việc thừa kế quyền lực của Kim Jong-un đã được chuẩn bị từ trước. Cách đây một năm, từ một người không ai biết đến, Kim Jong-un đã được phong hàm đại tướng với cương vị là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ đứng sau công bố. Gần như cùng lúc với thông báo cái chết đột ngột của Kim Jong-un thì ở Bình Nhưỡng, Kim Jong-un đã được chỉ định lên làm lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, hệ thống tuyên truyền ở nước này vẫn chỉ gọi người con kế vị này bằng những tên gọi như người kế tục vĩ đại hay người đồng chí vĩ đại. Theo các nhà phân tích chính trị tại Hàn Quốc, thì bài xã luận của tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước nói trên là nhằm mục đích chuẩn bị dư luận cho việc bổ nhiệm chính thức chức vụ Tổng tư lệnh quân đội và để thông báo cho thế giới bên ngoài biết. Tại Bắc Triều Tiên, dường như việc chuyển tiếp quyền lực sang đến đời thứ 3 của dòng họ nhà Kim cho đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ, không khúc mắc gì. Trong những ngày này, đài truyền hình Bắc Triều Tiên vẫn liên tục phát đi những hình ảnh buồn thảm khóc lóc tập thể trong quần chúng. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, chính quyền hôm nay đã quyết định phân phối cá tươi cho người dân. Đây là món ăn từ bao lâu nay có thể nói là xa xỉ đối với cuộc sống thiếu thốn của người Bắc Triều Tiên. Tờ Rodong Simun không bỏ lỡ sự kiện này để tuyên truyền, tờ báo đã cho đăng tấm hình một gia đình vui mừng đến phát khóc trước chậu cá chuẩn bị để phân phát cho dân và cho biết việc làm này là thể theo yêu cầu của Chủ tịch Kim Jong Un trước khi chết. Trong bối cảnh khác liên quan đến quan hệ Hàn Quốc trong thời điểm nhạy cảm này, hôm nay theo nguồn tin của báo chí Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã trao đổi các mã số thông tin bí mật để đề phòng tình báo Hàn Quốc có thể nắm được các mệnh lệnh đầu tiên của Kim Jong Un cho quân đội. Lễ tang chính thức của ông Kim Jong Un sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12, không có bất kỳ đại diện chính thức của một nước ngoài nào tham dự. Tại Nga, hàng ngàn người Moscow lại xuống đường phản đối gian lận bầu cử. Theo đúng như dự kiến, từ sau cuộc biểu tình hôm 10 tháng 12 tại thủ đô Moscow, các cuộc biểu tình với quy mô dường như còn lớn hơn lần trước đã diễn ra hôm nay 24 tháng 12 năm 2011. Phe đối lập hy vọng cuộc biểu tình này sẽ tập hợp được số lượng đông đảo người tham gia để một lần nữa phản đối kết quả gian lận của cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi đầu tháng này. Theo con số của phe đối lập khoảng 120.000 người tham gia, còn theo cảnh sát thì khoảng 28.000 người. Thông tín viên AFP có mặt trong cuộc biểu tình cho biết, bất chấp thời tiết giá lạnh, tuyết rơi, rất đông người biểu tình đã đổ về quảng trường Sakharov, trung tâm thành phố. Lần lượt các nhân vật có tên tuổi trong giới nghệ thuật, những nhà bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động chính trị được mời lên sân khấu dựng lên tại quảng trường để diễn thuyết. Từ Moscow, thông tín viên Anastasia Bechio tường trình.
Hôm 10 tháng 12 vừa qua đã có khoảng từ 50 đến 80 ngàn người xuống đường để phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội. Đây là một sự kiện đã huy động được đông đảo người chưa từng thấy kể từ những năm 1990. Lần này, hơn 52 ngàn người đã hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy là số lượng người tham dự trên thực tế thường cao hơn nhiều so với thông báo. Trong những ngày vừa qua, người sử dụng Internet còn có điều kiện chọn diễn giả nào mà họ muốn được nghe trong cuộc biểu tình ngày hôm nay trên quảng trường Sakharov. Trong số các nghệ sĩ, các ca sĩ, các nhà hoạt động chính trị, có 19 gương mặt đối lập được chọn để diễn thuyết, và trong số đó thì người ta thấy có nhà văn Boris Bakunin, blogger chống tham nhũng nổi tiếng là Alexei Navalny. Nhân vật này vừa bị giam 15 ngày do tham gia vào cuộc tuần hành bị cấm. Ngoài ra thì ông Mikhail Gorbachev cũng được chỉ định, cựu Tổng thống Liên Xô, không ngần ngại chỉ trích chính quyền hiện nay, đặc biệt là đối với Vladimir Putin. Thủ tướng Nga mới đây vẫn tố cáo những người phản kháng chế độ được nước ngoài trả tiền. Qua phát ngôn viên của mình, ông Mikhail Gorbachev sẽ tham dự cuộc tập hợp nếu tình trạng sức khỏe cho phép, hoặc ít ra là ông không nghe theo lời lãnh đạo ngành y tế Nga khuyến cáo dân chúng nên ở trong nhà vì nếu không sẽ bị cúm và phải nằm trên giường đón năm mới.
Anastasia Bechio, Moscow, RFI.
Cuộc biểu tình đã thu hút được đông đảo các tầng lớp đảng phái chính trị khác nhau. Từ trên khán đài meeting, người ta thấy dọc trời cờ Nga, cờ hiệu của các đảng phái chính trị đối lập và thậm chí cả sắc cờ vàng của Đảng Dân tộc Cực đoan. Yêu sách của người biểu tình là hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử quốc hội hôm 4 tháng 12 năm 2011, tổ chức lại bầu cử và cách chức Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Vladimir Turov. Nhân cuộc biểu tình này còn xuất hiện các yêu sách trả tự do cho những người được coi là tù chính trị hay thậm chí đòi ông Putin rời bỏ quyền lực. Không một yêu sách nào của người biểu tình được đáp ứng. Hạ viện Duma Nga vẫn mở phiên họp đầu tiên hôm 21 tháng 12. Tổng thống Dmitry Medvedev chỉ hứa sẽ hiện đại hóa hệ thống chính trị và các biện pháp chống tham nhũng. Ông Medvedev cũng đã chuyển sang quốc hội hai dự luật nới lỏng chút ít cho những người ra ứng cử tổng thống. Nhưng những biện pháp như vậy không thể có hiệu lực trước năm 2013. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin có mặt trong đoàn biểu tình nhận định nước Nga có nguy cơ nổ ra cách mạng nếu chính quyền không đối thoại với người biểu tình.
Thượng viện Hoa Kỳ đồng ý triển hạn thêm 60 ngày luật giảm thuế cho người lao động. Vào hôm qua, sau khi đã đạt được thỏa thuận với bên Thượng viện, Tổng thống Barack Obama đã ban hành đạo luật để triển hạn thêm các biện pháp giảm thuế cho 160 triệu người làm công ăn lương và tiếp tục hỗ trợ cho người thất nghiệp. Đây là một đạo luật chỉ có tính cách tạm thời, vì thỏa thuận vừa đạt được nói trên chỉ có hiệu lực cho đến cuối tháng 2 sang năm. Cụ thể hơn thì đạo luật mới quy định tiếp tục duy trì mức thuế thu nhập 4,2% đối với các khoản tiền thu nhập đóng vào quỹ bảo hiểm an sinh xã hội của khoảng 160 triệu người lao động Nhờ thế mà theo Nhà Trắng, mỗi một hộ gia đình Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 1.000 đô la một năm. Điều khoản quan trọng thứ nhì đáng chú ý là đạo luật mới sẽ giúp cho khoảng 2 triệu người Mỹ đang thất nghiệp được tiếp tục nhận trợ cấp thêm trong vòng 2 tháng. Dù sao, theo các nhà quan sát thì thỏa hiệp vừa đạt được ngày hôm qua cũng là một thắng lợi đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama và là một vố đau đối với Chủ tịch Thượng viện ông John Boehner.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ khủng bố vừa xảy ra tại Damascus. Ngay sau khi nổ ra các vụ tấn công khủng bố tại Damascus, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã lên án hành động tàn sát đẫm máu này. Hội đồng Bảo an đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất để lên án các vụ khủng bố khiến ít nhất 44 người chết tại Damascus hôm 23 tháng 12. Chính quyền Syria đã quy trách nhiệm hai cuộc tấn công kể trên cho Al-Qaeda. Các thành viên của hội đồng cũng bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới các nạn nhân của những hành động bỉ ổi này và tới gia đình họ cũng như tới nhân dân Syria.
Chính phủ khuyến cáo 30.000 phụ nữ Pháp nên tháo túi độn ngực hiệu PIP để phòng ung thư. Vào hôm qua, Bộ trưởng Y tế ông Xavier Bertrand đã đưa ra lời kêu gọi trên trước đe dọa ung thư do rò rỉ chất silicone trong các túi nâng ngực của hãng Polyimplant Prothèse, gọi tắt là PIP sản xuất. Riêng tại Pháp, có 30.000 phụ nữ sử dụng sản phẩm này và túi nâng ngực của PIP được bán ra tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Bộ trưởng Y tế Pháp nhấn mạnh đây chỉ là một lời khuyến cáo không mang tính bắt buộc. Tại Pháp đến nay đã có tất cả 9 ca tử vong vì ung thư vú và cả 9 nạn nhân đều đã sử dụng túi độn ngực của hãng PIP. Trước mắt thì giới y khoa chưa xác định được liên hệ trực tiếp giữa việc sử dụng túi nâng ngực do tập đoàn PIP sản xuất với cái chết vì ung thư. Tuy nhiên, Bộ Y tế Pháp khuyên những người dùng túi độn ngực nên kiểm tra và giải phẫu để tháo túi độn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau hơn 50 năm, người dân Cuba mới bắt đầu được tự do xuất ngoại.
Hôm qua, khi bế mạc kỳ họp thường niên thứ hai của Quốc hội Cuba, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã xác nhận sẽ cải tổ dần dần luật di trú để giảm bớt những hạn chế về đi lại vẫn được áp dụng đối với người dân Cuba từ hơn nửa thế kỷ này. Sau việc mở cửa thị trường xe cộ và địa ốc, việc cải tổ luật di trú đang rất được người dân Cuba trông đợi. Vì ai cũng mong là sau hơn 50 năm bị hạn chế nghiêm ngặt, họ sẽ được tự do xuất ngoại. Cho tới nay, để có thể ra nước ngoài, người dân Cuba cần phải có một hộ chiếu, một thư mời và nhất là giấy phép xuất cảnh. Giấy phép này được cấp một cách rất tùy tiện, với thời hạn 30 ngày, có thể được chuyển hạn tổng cộng 10 lần, nhưng cũng có thể bị từ chối mà không cần nêu lý do. Những thủ tục nói trên rất tốn kém và cộng thêm với tiền vé máy bay, đây là những chi phí rất cao so với phần lớn người dân Cuba mà mức lương trung bình chỉ vào khoảng 20 đô la một tháng. Vấn đề là hiện nay chưa ai biết cụ thể luật di trú Cuba sẽ được sửa đổi như thế nào. Theo dự đoán của các chuyên gia, chính phủ La Habana có thể sẽ hủy bỏ giấy phép xuất nhập cảnh cũng như khái niệm di cư vĩnh viễn, tức là những người nào bị xem là đào ngũ vì đã rời Cuba mà không xin phép hoặc ở nước ngoài quá hạn cho phép đều sẽ bị nhà nước tịch biên tài sản và bị cấm trở về nước. Ngược lại, những người Cuba nào đã lấy quốc tịch nước khác khi trở về nước bắt buộc phải có một hộ chiếu Cuba và một giấy phép đặc biệt. Giấy phép này cũng có thể bị từ chối mà không nêu lý do. Nói chung, việc cải tổ các luật liên quan đến xuất nhập cảnh nằm trong khuôn khổ tiến trình gọi là cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba. Vừa qua, chính phủ La Habana đã thông qua hai cải tổ quan trọng. Lần đầu tiên kể từ cách mạng 1959, người dân Cuba được tự do mua bán xe cộ và nhà cửa. Nhưng việc sửa đổi luật di trú không chỉ mang lại những thay đổi trong nước mà còn có thể tác động đến quan hệ giữa Cuba với Hoa Kỳ, nơi có khoảng 1,5 triệu người Cuba lưu vong và con cháu của họ đang sinh sống. Chính ông Raúl Castro vào đầu tháng 8 vừa qua cũng đã nói rằng việc cải tổ luật di trú sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa đất nước với cộng đồng Cuba hải ngoại. Nhưng lúc đó, ông Raúl Castro cũng đã lưu ý rằng một trong những trở ngại cho việc cải tổ luật di trú Cuba đó là yêu cầu bảo tồn đội ngũ nhân lực, vốn là thành quả của cách mạng, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ được đào tạo ở Cuba, có trình độ chuyên môn rất cao và nếu ra nước ngoài chắc chắn sẽ được biệt đãi. Trong những tháng đầu sau cách mạng, bác sĩ Cuba đã ồ ạt di tản ra nước ngoài, cho nên đến đầu thập niên 1960 chỉ còn khoảng 3.000 bác sĩ ở nước này. Nay số bác sĩ ở Cuba là hơn 76.000 người, và nhờ xuất khẩu các kỹ năng của đội ngũ này mà mỗi năm Cuba thu được một nguồn ngoại tệ 6 tỷ đô la. Cho nên chắc chắn là các bác sĩ Cuba sẽ vẫn phải có giấy phép đặc biệt mỗi khi muốn xuất ngoại. Nói chung, kể từ khi thay anh là Fidel Castro lên cầm quyền tháng 6 năm 2006, ông Raúl Castro đã bắt đầu đưa Cuba vào con đường đổi mới nhưng một cách rất thận trọng. Tốc độ thay đổi có lẽ đang tăng thêm với việc Chủ tịch Cuba hôm qua cũng đã loan báo lệnh ân xá cho gần 3.000 phạm nhân, trong đó có 86 người nước ngoài. Đây là số tù nhân được ân xá lớn chưa từng có tại Cuba.
Thưa quý vị thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Từ Justin Bieber đến Lady Gaga, các album nhạc Noel mới phát hành nhân dịp lễ Giáng sinh, Tuấn Thảo phụ trách chương trình, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phân tích của thông tín viên Lê Hải từ London về sự kiện khủng hoảng đồng euro làm quan hệ Anh-Pháp lục đục.
Thân chào thông tin viên Lê Hải. Trong những ngày vừa qua, một số chính trị gia Pháp chê bai kinh tế Anh. Ngay lập tức thì các đồng nghiệp Anh cũng đáp trả không kém. Dường như Paris vẫn còn bực bội về việc London từ chối tham gia dự án sửa đổi Hiệp định châu Âu, cứu vớt đồng euro. Phải chăng cái cuộc cãi cọ giữa hai nước này nó xuất phát từ một thực tế là chính phủ của Thủ tướng David Cameron không mặn mà lắm với châu Âu?
Trước hết, chính phủ hiện nay của nước Anh không thân thiện với Liên hiệp châu Âu. Chủ trương của đảng cầm quyền, tức là đảng bảo thủ, là không đi theo các trào lưu hội nhập của EU, và luôn chú ý đến chủ quyền trong mọi lĩnh vực, từ pháp luật cho đến văn hóa và bản sắc hay kinh tế. Mới đây, Thủ tướng Anh David Cameron đơn thân phủ quyết một hiệp ước kinh tế chống khủng hoảng của EU, với lý do là không đạt được các đòi hỏi của nước Anh. Việc làm đó đã ngay lập tức hiện ra mâu thuẫn cơ bản giữa đảng bảo thủ với liên minh cầm quyền của họ là đảng tự do dân chủ, vốn lại rất ủng hộ, nhiệt thành cho EU. Thế nhưng đây chỉ là đảng thiểu số trong quốc hội mà thôi. Mâu thuẫn này đang có lợi cho đảng lao động bên phía đối lập. Nghị sĩ phụ trách tài chính Ed Bones nói, chừng nào dân chúng bắt đầu nhận ra rằng chính sách của đảng cầm quyền không giúp khắc phục được tình hình kinh tế, thì chừng đó họ bắt đầu quay sang dồn phiếu cho đảng của ông. Và ông đánh giá bây giờ chính là giai đoạn chuyển đổi đó. Thế nhưng, cũng có thể là đảng cầm quyền đã đi đúng hướng khi muốn khai thác mâu thuẫn tài chính giữa Anh và EU, đặc biệt là mâu thuẫn truyền thống giữa Anh với Pháp. Chê trách nước Pháp luôn là đề tài ăn khách trong các câu chuyện đùa giỡn và giải trình mâu thuẫn chính trị là do không muốn chi thêm tiền giải cứu EU trong lúc dân Anh đang thất nghiệp và thuế cao, có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất tại thời điểm này.
Vậy liệu Anh Quốc có thể đơn phương thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay hay không?
Thưa anh, có lẽ là Thủ tướng Anh tin là như vậy, nhưng các số liệu của chính phủ Anh thì không hoàn toàn nghĩ như vậy. Báo cáo tài chính mới nhất của Bộ trưởng Tài chính George Osborne đánh giá kế hoạch thắt lưng buộc bụng chưa chắc đã đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách cho chính phủ. Giảm chi tiêu trong bộ máy nhà nước được thực hiện một cách máy móc là giảm biên chế và outsourcing, tức là giao bớt việc cho các công ty tư nhân với giá rẻ hơn. Thế nhưng, ngay cả những việc có liên quan đến an ninh quốc gia như là quản lý xuất nhập cảnh, mới gần đây bị phát hiện là do một công ty có liên hệ với CIA đảm trách. Dù Mỹ và Anh là đồng minh, nhưng việc nội bộ của Anh bị lọt vào ảnh hưởng của CIA là điều mà các cử tri bỏ phiếu cho đảng bảo thủ đang cầm quyền không thể nào chấp nhận được. Giảm biên chế, ngoài chuyện làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp vốn đã cao đến mức kỷ lục, sẽ còn kéo theo đình công và biểu tình, là điều mà người ta chưa biết chính phủ hiện nay của ông David Cameron có đủ cứng rắn như thời bà Thatcher hay không. Nhiều ý kiến từ giới chuyên gia kinh tế không ủng hộ giải pháp thắt lưng buộc bụng vì nó sẽ làm giảm mức tiêu dùng và khiến nền kinh tế khó phát triển trở lại. Giảm chi tiêu trong an ninh quốc nội có thể làm bùng nổ bạo loạn như cả nước Anh từng chứng kiến hồi mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, có thể thấy là ít nhất khi chọn đi một mình thì nước Anh không cần phải gặp chuyện gì cũng phải bàn thảo với các nước khác. Và như bình luận của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, thì quan điểm của EU vẫn chưa phải là muốn loại bỏ nước Anh ra khỏi cuộc chơi tại thời điểm này.
Theo các số liệu kinh tế vừa được công bố thì tình trạng tài chính của Anh trong thời gian vừa qua ra sao ạ?
Báo cáo mới nhất nói rằng kinh tế Anh phát triển cao hơn dự đoán một chút trong quý 3 vừa qua, nhưng chưa đủ mạnh để vượt qua cơn suy thoái trong mùa đông, cũng như một cơn suy thoái mới sẽ vào đầu năm sau. Khách du lịch đến nước Anh năm nay sẽ cảm nhận rõ không khí mua sắm không hề náo nhiệt như những năm trước và quá điều hiu so với những thời kinh tế còn phát triển mạnh. Suốt tuần qua, nhiều cửa hàng đã bắt đầu giảm giá 50% và một số trung tâm thương mại quyết định mở cửa muộn đến tận nửa đêm. Người ta giải thích một cách dễ nghe rằng do có nhiều người Anh phải làm thêm giờ trong thời kỳ suy thoái mà không có thời gian đi mua sắm trong giờ bình thường. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu mở thêm giờ thì người ta có đủ tiền để đi mua sắm hay là có dám đi mua sắm hay không khi tương lai việc làm vẫn còn chưa chắc chắn. Chi phí cho bữa tiệc đêm Noel trong năm nay cũng lên đến mức cao nhất, vượt ngưỡng trung bình 100 bảng Anh, khiến nhiều tờ báo cho dân lao động lên tiếng báo động. Khi đi mua sắm ngoài siêu thị, quý vị cũng sẽ nhìn thấy rõ điều này. Người ta không bày con gà Tây ra bán tràn lan như những năm trước nữa, mà đề nghị khách hàng đặt mua từ trước, phần nào để đặt hàng vừa đủ và giảm chi phí đổ bỏ. Nhiều siêu thị cũng đưa ra các loại mặt hàng thay thế với giá rẻ hơn, ví dụ như là một con vịt giá 5 bảng hay là một con cá hồi giá 10 bảng so với con gà Tây truyền thống xưa nay giá 30 bảng. Các loại hãng bánh pudding, tức là cái loại bánh ngọt truyền thống ăn uống với brandy của nước Anh này, thì cũng được làm với kích thước nhỏ hơn để dễ bán với giá rẻ hơn. Hy vọng là vào mùa sale sau vụ Noel của các công ty bán lẻ ở London thì nay cũng có nguy cơ tiêu tan. Vì hệ thống tàu điện ngầm đình công, một phần là do họ không đòi được mức lương ngày lễ, một phần khác là do họ cũng không đòi được tiền trả thêm dù chỉ là có 300 bảng mà thôi cho năm sau, là thời gian có nhiều du khách đến nước Anh dự Olympic.
Anh vừa nói đến tình hình kinh tế không mấy sáng sủa vào dịp Giáng sinh năm nay. Năm tới, Anh Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic, vậy đây có phải là một cơ hội để phát triển kinh tế hay nó lại trở thành gánh nặng về nợ cho nước này à?
Vâng, rút kinh nghiệm từ Canada và Hy Lạp cho nên là chính quyền London không vay tiền tổ chức Olympic mà họ ra luật bắt mỗi hộ gia đình ở London mỗi một tháng thì phải đóng thêm 20 bảng tiền thuế Olympic suốt nhiều năm qua. Với số tiền đó thì ông thị trưởng Boris Johnson tha hồ mở đường tàu điện ngầm và xây thêm các hạng mục mới giúp phát triển các khu nghèo ở phía đông London. Tất cả các hạng mục thi đấu thì đều đã sẵn sàng từ mấy tháng trước. Ngoài ra người ta còn cho các tập đoàn lớn tài trợ để đổi lấy quảng cáo. Ví dụ như là hãng Emirates được đặt tên cho hai ga tàu điện nổi mà họ đầu tư xây dựng ở phía đông. Thế nhưng tiền lương thì lại không quay về tay người dân London mà chạy vào túi lao động nhập cư là chủ yếu. Thậm chí là có những cái khu mua sắm ở Stratford mới thành lập cách đây không lâu, không thể nào tuyển đủ số dân địa phương dù dân thất nghiệp bởi vì là trình độ biết học biết viết của họ quá thấp, bất kể là họ là dân Anh gốc ở đây lâu đời rồi. Tuy nhiên, nhìn chung thì tất cả doanh nghiệp ở London đều hy vọng vào Olympics để kiếm tiền. Ngay cả tài sản của Hoàng gia Anh cũng được đem ra cho các phái đoàn các nước như là nước Nga thuê. Nhiều người dân ở phía đông sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc cho du khách thuê phòng trọ trong thời gian Olympics, và hàng quán thì chắc chắn sẽ tăng doanh số lên rất nhiều lần. Thế nhưng khó có thể lường được trước hết mọi điều trong một bài toán kinh tế. Nguy cơ khủng bố vẫn là mối đe dọa hàng đầu, có thể khiến người ta ngưng tổ chức Thế vận hội. Và hiện nay thì quân đội Anh đã phải lên kế hoạch điều tàu chiến vào sát sông Thames và dự kiến thì cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều từ chi phí quốc phòng. Có vẻ vì vậy mà hiện nay giới chính khách và báo chí Anh họ vẫn chưa nhắc gì đến Olympic 2012 cả. Có lẽ là họ còn đang chờ xem kết toán năm 2011 này sẽ ra sao.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích vụ cờ Trung Quốc có đến 6 ngôi sao là do sai sót kỹ thuật.
Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được phong là tư lệnh tối cao quân đội.
Tại Nga, hàng chục ngàn người lại xuống đường ở Moscow phản đối gian lận bầu cử.
Thượng viện Mỹ đồng ý chuyển hạn luật giảm thuế cho người lao động.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ khủng bố tại Damas.
Chính phủ khuyến cáo 30.000 phụ nữ tại Pháp tháo túi độn ngực hiệu PIP đề phòng ung thư.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau hơn 50 năm, người dân Cuba mới bắt đầu được tự do xuất ngoại.
Khủng hoảng đồng euro làm quan hệ Anh-Pháp lục đục từ London, thông tín viên Lê Hải phân tích. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tờ Le Figaro hôm nay chú ý đến việc 2 tỷ người Thiên Chúa giáo trên thế giới đón Noel. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối cùng của mục điểm báo. Về thời sự quốc tế, Le Figaro đưa tin những người Libya đến trợ giúp quân nổi dậy tại Syria. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai.
La Croix đưa tin về Haiti đón mừng lễ Noel 2 năm sau động đất kinh hoàng. Tờ Libération thì hướng đến cử tri Pháp với hồ sơ bầu cử tổng thống năm 2012 dưới tựa đề: để tham gia bầu cử năm 2012, bạn phải đăng ký trước ngày 31 tháng 12.
Cũng về thực sự nước Pháp, trên trang nhất Le Monde có bài nước Pháp thích đánh thuế hơn là tiết kiệm, liên quan đến ngân sách nhiệm kỳ 5 năm mà Quốc hội Pháp vừa phê chuẩn ngày 21 tháng 12 vừa qua. Trong số 4 phụ chương của tờ Le Monde có hồ sơ đáng quan tâm về các thay đổi chính trị lớn tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Đây là phần thứ nhất trong mục điểm báo của chúng tôi. Trung Quốc niềm hy vọng đặt vào các thái tử đảng. Tờ Le Monde hôm nay trong phụ chương địa chính trị chú ý đến các thay đổi trên thượng đỉnh quyền lực tại nhiều quốc gia và khu vực. Bài viết mở đầu của hồ sơ này mang tựa đề Trung Quốc một nỗ lực hướng đến sự cởi mở hơn. Bài viết nhận định trong đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm tới, ông Tập Cận Bình sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào trên cương vị lãnh đạo đảng và Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu ông này là chủ tịch nước vào năm 2013. Tập Cận Bình có thể thúc đẩy một chế độ cởi mở hơn trước một xã hội ngày càng có nhiều đòi hỏi hơn.
Le Monde đưa ra một số ghi nhận về quá trình chuyển giao quyền lực hiện nay tại Trung Quốc. Về mặt nguyên tắc, gần một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhân vật đứng đầu Trung Quốc trong tương lai đã được lựa chọn. Đó là ông Tập Cận Bình, như đã nói ở trên. Nhân vật thứ hai là ông Lý Khắc Cường, sẽ được bổ nhiệm vào cương vị Thủ tướng. Cả hai nhân vật này đã có mặt trong số 9 thành viên thường trực của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ kỳ đại hội 17 năm 2007, và hiện đảm nhiệm 2 cương vị Phó Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng thứ nhất. Trong số 9 thành viên thường trực Bộ Chính trị, hai ông Hồ Cẩm Đào và ông Gia Bảo đã nắm quyền trong 2 khóa liền sẽ nghỉ, còn 5 thành viên khác cũng sẽ về hưu.
Một số ứng cử viên vào các vị trí này được nói nhiều là Uông Dương, bí thư tỉnh Quảng Đông, một nhân vật được coi là thuộc phái cải cách, và Bạc Hy Lai, bí thư thành phố Trùng Khánh, nổi tiếng với các phát ngôn Maoist, hay Lý Nguyên Triều, trưởng ban tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành viên của Thường trực Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được phân công đảm nhiệm các lĩnh vực quan trọng như an ninh hay tuyên truyền. Trên thực tế, đây là những người đứng đầu của một loạt các siêu bộ nằm trong hậu trường. Le Monde nhận xét quá trình chuyển tiếp quyền lực ở Trung Quốc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong những tháng gần đây, 2 ứng cử viên và 2 vị trí lãnh đạo chủ chốt của chế độ đã được giao cho một số nhiệm vụ mang tính thử thách, ví dụ như ông Tập Cận Bình tiếp đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Le Monde lưu ý, giai đoạn chuyển giao quyền lực là lúc mà việc điều hành đất nước có vẻ như bị tê liệt. Ekip cũ muốn tránh những biến chuyển lệch hướng, còn ekip mới thì nghe ngóng chờ đợi trước khi chính thức đứng vào cương vị cầm lái. Đây cũng là giai đoạn mà dân chúng nuôi niềm hy vọng thay đổi. Theo Le Monde, chưa bao giờ xã hội Trung Quốc lại có nhiều đòi hỏi đến như hiện nay, từ các công nhân nhập cư cho đến những người dân bị tước đoạt đất đai, từ các luật sư đấu tranh cho quyền dân sự cho đến những người dùng Internet nổi dậy chống lại hệ thống kiểm duyệt, v.v. Trong khi đó, ở các vùng ngoại vi của đế chế Trung Hoa là yêu cầu bức thiết khẳng định bản sắc của các dân tộc Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ hay Mông Cổ. Le Monde cũng cho biết sơ qua gương mặt của Thái tử Tập Cận Bình, con trai của Tập Trọng Huân, người chủ trương cải cách kinh tế tại Quảng Đông trước năm 1981 và phản đối cuộc đàn áp tại Thiên An Môn. Ông Tập Cận Bình có nhiều quan hệ với các nhóm được coi là tiên tiến nhất của chế độ. Tuy nhiên, vẻ ngoài cải cách của nhóm cầm quyền tương lai tại Trung Quốc bị khống chế bởi cánh tả của Đảng vẫn còn đi theo đường lối của Mao Trạch Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Libya hỗ trợ quân nổi dậy Syria là chủ đề của Le Figaro. Phóng sự gửi về từ Jebel Anzawiya, miền Tây Syria. Phóng viên Le Figaro tiếp xúc được với một chiến binh người Libya vốn là một người tị nạn tại Anh để trốn chạy chế độ cũ sau khi đã tham gia vào cuộc chiến lật đổ Gaddafi đã đến hỗ trợ cho những người nổi dậy vũ trang. Những người đến từ Libya vượt qua biên giới Liban Syria để mang lại cho các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Syria tự do nhờ vũ khí trang bị, kinh nghiệm chiến đấu và cả niềm tin vào chiến thắng trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài. Le Figaro ghi nhận những lời khuyên nhấn mạnh đến việc tổ chức tốt hơn mối liên hạc giữa các đơn vị chiến đấu và việc sử dụng một cách thành thạo các phương tiện kỹ thuật. Chủ đề thông chi của chính phủ Pháp liên quan đến việc làm của các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Pháp do Bộ trưởng Nội vụ ban hành đầu năm nay được xét lại, được rất nhiều tờ báo Pháp quan tâm. Theo Le Figaro, trong bối cảnh có sự phản đối của giới đại học và giới doanh nghiệp, Tổng thống Pháp đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Nội vụ Claude Kean để bàn về việc này.
Le Monde chú ý đến tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Nội vụ Claude Kean về việc ban hành một thông tri mới để điều chỉnh lại thông tri cũ bị coi là quá cứng rắn. Phát biểu trên kênh truyền hình Europe 1, Bộ trưởng Gean khẳng định, trừng phạt các sinh viên tốt không phải là mục tiêu của thông tri 31 tháng 5, và cho rằng có những hiểu lầm trong vấn đề này. Giới thân cận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết, thông tri mới có thể sẽ được ban hành vào đầu năm 2012. Ông Gean nói, việc soạn thảo sẽ được tiến hành, cùng với việc tham khảo ý kiến các bên có liên quan.
Le Monde cho biết thêm, trong những ngày gần đây, khoảng 60 trí thức Pháp đã đưa ra một bản kiến nghị để lấy chữ ký, mang tên Chất xám của chúng ta gồm tất cả các màu da, yêu cầu hủy bỏ thông tri kể trên. Trong số các trí thức tham gia có giải thưởng Nobel vật lý Pháp Albert Fest, cựu giám đốc Areva Anne Lauvergeon hay giáo sư sử học Pierre Cosanvaillon. Trong những tuần gần đây, nhiều bộ trưởng trong chính phủ Pháp cũng phản đối thông tri của Bộ Nội vụ. Cánh hữu bình dân ủng hộ đề xuất của Gea là tựa đề của Le Figaro. Cùng với việc Bộ Nội vụ sẽ ra một thông tri mới để điều chỉnh thông tri cũ, tờ báo này chú ý đến việc các thành viên cánh hữu của đảng cầm quyền UMP ủng hộ cuộc chiến chống lại những kẻ phạm pháp là sinh viên nước ngoài, được Bộ trưởng Nội vụ Pháp đề xuất thông qua một dự luật gia tăng trừng phạt đối với các sinh viên nước ngoài phạm pháp, sẽ được đưa ra trình trước Quốc hội Pháp vào đầu năm tới. Dự luật này có thể sẽ được đưa ra để thảo luận, nhưng khó có cơ hội được thông qua trước khi Quốc hội mãn nhiệm vào giữa năm 2012. Hai tỷ người Thiên Chúa giáo đón Noel. Le Figaro dưới hàng tựa, hai tỷ người Thiên Chúa giáo đón Noel nhận xét, Thiên Chúa giáo với 1/3 nhân loại là tôn giáo đông người nhất thế giới, vượt xa đạo Hồi. Số lượng người theo đạo Thiên Chúa giáo đông đảo là nhờ ở các nước đang phát triển. Trong hồ sơ này, Le Figaro đưa ra kết quả của một nghiên cứu ở Mỹ vừa xuất bản trong tuần này, nêu bật một số đặc điểm chủ yếu của sự biến đổi của đạo Thiên Chúa trong vòng một thế kỷ qua. Theo đó, với hơn 2 tỷ tín đồ, đạo Thiên Chúa đã tăng gấp 3 lần so với cách đây 100 năm. Và nếu như vào năm 2010, đến gần 70% người theo Thiên Chúa giáo sống ở châu Âu và Bắc Mỹ, thì đến năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn là gần 40%. Số lượng tăng trưởng của người theo đạo Thiên Chúa giáo, đặc biệt đến từ châu Phi và châu Mỹ Latin, hiện nay chiếm khoảng đến 50%. Số lượng người theo đạo Tin Lành tại Nigeria gấp 2 lần so với người đồng đạo tại Đức, hay Brazil có số người theo Công giáo gấp đôi nước Ý. Ở châu Á, tỷ lệ này tăng từ 3 đến 7% trong một thế kỷ. Riêng tại khu vực cận đông của Bắc Phi, tỷ lệ người theo đạo Thiên Chúa vẫn ở mức thấp nhất, tức là chưa đến 1%. Số lượng người theo Thiên Chúa giáo ở đây còn thấp hơn cả Indonesia. Một điểm quan trọng nữa là 90% người theo đạo Thiên Chúa giáo sống ở 158 quốc gia, nơi mà tôn giáo này chiếm đa số cư dân. Hay nói một cách khác, 1/3 người Thiên Chúa giáo trên thế giới là thành phần dân cư chiếm đa số tại 2/3 các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, khái niệm đa số này chỉ mang tính chất nguyên tắc, vì như nghiên cứu kể trên cho thấy, tôn giáo này phân thành nhiều nhánh rất khác biệt nhau. Một nửa số người theo đạo Thiên Chúa thuộc về Công giáo, tương đương 1,1 tỷ, đạo Tin Lành thì chiếm đến 37%, và chính Thông giáo là 12%. Le Figaro chú ý đến ảnh hưởng ngày càng mạnh của làn sóng các hệ phái phúc âm Tin Lành tại khắp các châu lục. Riêng về Công giáo ở Pháp, Le Monde và Libération chú ý đến hiện tượng thiếu vắng linh mục và nhiều tu viện cho nữ giới phải đóng cửa vì thiếu người tu qua hai hồ sơ. nỗi khổ lớn và những chắp vá nhỏ của giáo hội Công giáo trên Lơ Mông này, và các nữ tu không đời ở là phóng sự của Libération. Phóng sự của Lơ Mông cho biết ông Xavier Jive, giám mục của vùng Soissons, phải sống đơn độc từ nhiều năm nay trong khi vẫn phải làm phận sự đối với 74 làng với khoảng 12.000 dân cư. Nhịp làm việc của ông hết sức căng thẳng, mỗi kỳ nghỉ cuối tuần ông phải tổ chức 3 thánh lễ tại 3 địa điểm, chưa kể khoảng 185 lễ rửa tội và 40 lễ cưới vào các thứ bảy vào mùa xuân, hay khoảng 150 đám tang hàng năm. Linh mục cho biết mỗi năm ông phải đi tới 25.000 cây số để làm những việc này. Tuy nhiên số lượng người cộng tác với ông trong việc đạo chỉ còn lại hết sức ít ỏi. Giám mục Soissons phải tìm cách mời các linh mục trẻ đến từ châu Phi hay các cộng đồng mới để hỗ trợ. Dù sao, rất may mắn là các tín đồ bình thường cũng đảm nhận đến 80% các việc trọng này. Lơ Khoa thì kể về cuộc sống của một linh mục vừa mới được thụ phong qua bài phóng sự dài Noel đầu tiên trong đời một linh mục trẻ. Đây là một trong số khoảng 100 linh mục được phong chức hàng năm tại Pháp để bổ sung vào vị trí khuyết thiếu của khoảng 800 linh mục qua đời hàng năm. Bài phóng sự dựa trên nhiều cuộc gặp gỡ của các phóng viên Lơ Khoa với linh mục Pierre Etienne Grislin, 32 tuổi, kể từ khi ông nhậm chức tại Angers vào tháng 6 năm nay, 2011. Tiếp theo đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài từ Justin Bieber đến Lady Gaga, các album nhạc mới phát hành nhân dịp lễ Giáng sinh, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chiming, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let us know, let us know, let us know. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
Liên khúc Giáng sinh của ban nhạc trẻ Il Volo vừa mở đầu chương mục Góc vườn âm nhạc hôm nay. Làng nhạc Pháp không có truyền thống phát hành nhạc Noel, trong khi tại các nước Anh Mỹ, đây lại là thể loại sở trường. Bằng chứng là cứ đến mùa này, hàng loạt album Noel được cho ra mắt, và các ca khúc Giáng sinh ở đây chủ yếu là các bản cover do các nghệ sĩ diễn đạt lại theo phong cách của mình. Một trong những tập nhạc Noel đầu tiên thành công trong năm nay là album của thần tượng nhạc trẻ Justin Bieber. Được các fan mệnh danh là hoàng tử nhạc pop, Justin Bieber vừa trình làng album mang tựa đề Under the Mistletoe, bao gồm 15 ca khúc Noel phối lại theo phong cách R&B và pop. Album Giáng sinh của Justin Bieber còn có sự cộng tác của các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu thế giới như giọng ca thần tượng Mariah Carey, nam danh ca Usher, ban nhạc Boyz II Men. Ngoài trừ ca khúc Little Drummer Boys với sự tham gia của diễn viên hip hop Busta Rhymes, nơi mà tiếng trống được thay thế bằng bộ gõ điện tử phối theo điệu tribal, thì phần còn lại chủ yếu là các giai điệu vui tươi nhẹ nhàng đặc trưng cho mùa Giáng sinh, xen kẽ thêm với vài ca khúc lãng mạn trầm lắng. Video trích đoạn đầu tiên là một bài song ca giữa Justin Bieber với Mariah Carey thu hút gần 70 triệu lượt người xem trên internet. Không cần phải là một nhà tiên tri, ta cũng có thể đoán được rằng, với một lượng fan trung thành đông đảo, Justin Bieber sẽ không khó nhập cho lắm trong việc chinh phục hàng đầu các thị trường Anh Mỹ nhân dịp những ngày lễ cuối năm.
Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even
kém gì Justin Bieber có tập nhạc mang tựa đề A Very Gaga Holiday, hiểu theo nghĩa một mùa lễ theo kiểu Lady Gaga. Album này được thực hiện song song với chương trình biểu diễn trên đài truyền hình ABC của Diva Nhạc Pop nhân dịp ngày lễ Thanksgiving cuối tháng 11 vừa qua. Bởi vì lễ tạ ơn cũng như mùa Giáng sinh mang đậm truyền thống gia đình, cho nên kỳ này khi xuất hiện trong chương trình biểu diễn, Lady Gaga thay đổi phong cách, không còn vẻ khiêu khích táo bạo như xưa. Từ kiểu áo dạ hội cho đến mái tóc vàng ống búi cao, Lady Gaga tỏ vẻ nhu mì, hiền hậu hơn trước. Tập nhạc A Very Gaga Holiday không hẳn là một album nhạc Giáng sinh theo đúng nghĩa của nó, bởi vì đa số các ca khúc ở đây được cải biên từ album thứ nhì của cô mang tựa đề Born This Way. Chỉ có hai bài hát mới thực sự là ca khúc Noel, đó là nhạc phẩm Christmas Tree và nhất là White Christmas, Noel màu trắng, mang đậm ảnh hưởng của nhạc jazz thay vì nhạc dance pop, thể loại sở trường của danh ca Lady Gaga.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Oh, may your day be so very merry and bright. And may all your Christmases be.
Năm 2011 nổi bật với nhiều album Noel có sắc thái âm thanh rất là khác biệt nhau. Theo phong cách ca nhạc kịch, đoàn diễn viên Glee Cast, nổi danh nhờ loạt phim truyền hình cùng tên, vừa trình làng tập nhạc Giáng sinh thứ nhì, The Christmas Album. Và đâu đó nhóm này đụng hàng với Justin Bieber vì họ đều ghi âm lại nhiều bài hát giống nhau. Ban nhạc She and Him với hai thành viên Zoe Deschanel và Mr. World trung thành với phong cách indie folk pha trộn với một chút nhạc rock cho ra mắt tập nhạc mang tựa đề A Very She and Him Christmas. Các dạo khúc trữ tình hòa quyện với lối hòa âm phối khí rất mộc khi thoáng nghe qua làm cho ta liên tưởng đến các ca khúc Giáng sinh năm trước của nhóm Lady Antebellum. Ca sĩ kim tác giả người Mỹ Carol King sau 10 năm vắng bóng đã trở lại phòng ghi âm để cho ra mắt tập nhạc mang tựa đề A Holiday Carol, đang xen nhịp điệu Latin với pop jazz. Trong thể loại này, Michael Bublé là gương mặt nổi trội hơn cả. Sau khi thành công liên tục với các album pop jazz, năm nay danh ca người Canada dành nguyên một album cho chủ đề Giáng sinh. Với tựa đề hết sức đơn giản là Christmas, không hơn, không kém, album này bao gồm 15 bài hát mang phong cách đậm đặc chất jazz nhiều hơn là pop. Ngay từ lúc được phát hành, tập nhạc của Michael Bublé đã nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Bắc Mỹ, lọt vào danh sách 10 album bán chạy nhất các thị trường Anh, Ireland, Úc, New Zealand. Trung thành với lối nhấn nhịp phá cách, Michael Bublé có lối diễn đạt duyên dáng dí dỏm của một Bing Crosby nhiều hơn là một Dean Martin thuở nào, đem lại cho người nghe những cảm xúc ấm cúng nhẹ nhàng, một thứ nhạc nền khá lý tưởng khi mọi người ở trong gia đình quay quần, sum họp lại bên nhau bên bàn tiệc Giáng sinh. Điển hình nhất là nhạc phẩm Jingle Bells.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little Jingle Bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Từ thể loại pop jazz chuyển sang dòng nhạc bán cổ điển, Noel năm nay đánh dấu ngày trở lại của thiên thần tí hon người Mỹ Jackie Evancho và của nam ca sĩ trẻ tuổi người Anh Joe McHenry. Cả hai giọng hát này đều thành danh nhờ các cuộc thi hát truyền hình. Joe đã về đầu trong chương trình X Factor của Anh Quốc năm 2009, còn Jackie Evancho thì nổi danh nhờ show truyền hình Tài năng mới của nước Mỹ America Got Talent. Tập nhạc Noel của nam ca sĩ Joe McHenry mang tựa đề Classic Christmas gồm 12 ca khúc Giáng sinh, mà trong đó chỉ có hai nhạc phẩm là In the Bleak Midwinter và Last Christmas là đậm chất pop, phần còn lại được phối với một dàn nhạc giao hưởng. Về phần mình, giọng ca thiên thần nước Mỹ Jackie Evancho vừa trình làng tập nhạc Heavenly Christmas gồm 10 bài hát chủ yếu phối với bộ đàn dây và hát chung với một dàn đồng ca, cho nên càng mang nhiều âm hưởng sắc thái của thánh lễ nửa đêm. Đây là album thứ nhì mang chủ đề Giáng sinh của cô bé người Mỹ. Năm trước, tập nhạc Oh Holy Night của Jackie Evancho đã phá kỷ lục số bán trong số các album của các tên tuổi mới. Trên đà thành công này, tập nhạc Heavenly Christmas hứa hẹn tạo thêm được một sự đột phá trong sự nghiệp của thiên thần tóc vàng. Cũng như hoàng tử nhạc pop Justin Bieber, cô bé Jackie Evancho tuy còn rất trẻ nhưng lại dẫn đầu bảng xếp hạng mùa phát hành các album Giáng sinh năm nay. Tựa đề những ca khúc tháng 12, Songs of December, có thể được xem như là album Noel đầu tiên của nam danh ca, vì trước đây ông đã từng tham gia ghi âm vào các tuyển tập Noel bên cạnh nhiều ca sĩ khác, nhưng chưa bao giờ ông thâu nguyên một tập nhạc với chủ đề này. Tiếng hát của Paul Anka tuy không còn sung mãn như thuở nào, nhưng vẫn đủ chan hòa xúc cảm, dạt dào ý tứ để chinh phục người nghe. Cũng như các bậc đàn anh là Tony Bennett và Nat King Cole, nam ca sĩ Paul Anka ghi âm nhạc Giáng sinh theo phong cách cool jazz, nhịp điệu khoan thai chậm rãi, thích hợp với cách biểu hiện vuốt ve, diễn đạt mơn trớn của các giọng ca crooner. Một trong những tên tuổi hàng đầu của thể loại này vẫn là Dean Martin. Hơn một thập niên sau ngày ông qua đời, tập nhạc My Kind of Christmas của ông được tái bản, trong đó có nhiều bài đã được hòa âm phối khí lại theo phong cách thời nay, và nhất là một bài song ca ảo, qua đó tiếng hát của danh ca quá cố được đăng xen hòa quyện với chất giọng của diễn viên kim ca sĩ Scarlett Johansson trong nhạc phẩm mang tựa đề I'll Be Home for Christmas. Tên tuổi của Dean Martin gắn liền với hai ca khúc Noel thường được nghe trong mùa này, đó là Marshmallow World và Let It Snow, thường được các kênh truyền hình khai thác qua các đoạn phim quảng cáo, nhưng người nghe lại ít khi nào để ý đến ca sĩ diễn đạt ca khúc. phiên bản 2011 của tập nhạc My Kind of Christmas là một cách để làm sống mãi một trong những giọng ca crooner nồng nàn lãng mạn nhất. Một ngọn nến sáng ngời được thắp lên để sưởi ấm lòng người giữa băng tuyết mùa đông. Bài hát này khép lại chương trình Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay. Thay mặt toàn ban biên tập RFI, Tuấn Thảo xin được chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc, an lành.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau mục điểm tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt với đề tài soạn giả Nguyễn Phương nói về những kỷ niệm mùa Noel với đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Bob Dylan với tựa đề Sonar in the Mountain. Xin chúc quý vị vui Noel và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Writing on the wall, come read it, come see what it says.